Chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, thương mại điện tử Việt Nam bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 25 đến 30% mỗi năm. Riêng năm 2018, tổng doanh thu bán lẻ trên thương trường ảo đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ và con số này đã tăng lên khoảng 10 tỷ đô la trong năm nay. Hai ông lớn trong cùng lĩnh vực là Google và Temasek nhận định đến năm 2020, kinh tế Internet Đông Nam Á vượt mốc 240 tỷ đô la, trong đó Việt Nam đóng góp khoảng 33 tỷ. Kinh doanh trực tuyến rõ ràng là một xu thế.
Vâng, thưa quý vị, mặc dù vậy thì với đặc thù bên mua bên bán không tiếp xúc trực tiếp, giao thương online đã và đang cho thấy nhiều vấn đề tiêu cực như lẫn lộn hàng hóa thật giả, khả năng trà trộn hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ cùng nhiều tranh chấp không đáng có. Và vì thế, nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay chúng tôi bàn về chủ đề thương mại điện tử, tiềm năng phát triển và những vấn đề đặt ra trong quản lý. Với sự tham gia của vị khách mời là ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương. Quý vị quan tâm vui lòng kết nối tới các đường dây nóng của chương trình là 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Trang cùng trao đổi với vị khách mời.
Cảm ơn anh Hùng Cường, cảm ơn chị Nguyên Long và trân trọng cảm ơn ông Đặng Hoàng Hải đã tham gia câu chuyện thời sự.
Xin chào các quý thính giả.
Thưa ông ạ, chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của năm 2019 thì xin hỏi là nhìn lại hoạt động thương mại điện tử cả năm nay, là đại diện của cơ quan chức năng thì ông nhận thấy những hiệu quả thực tiễn hay là những cái tồn tại như thế nào?
Chúng ta cũng thấy một điều đáng vui mừng là thương mại điện tử của chúng ta đã phát triển khá là tốt trong những năm gần đây và con số lớn mạnh từng năm như là 30% như các bạn phó thành viên vừa nhấn mạnh thì đấy thực sự là một cái thành tích và thực sự là một con số rất là đáng khích lệ. Với con số ấy chúng ta có thể tự hào rằng cái sự phát triển thương mại điện tử của chúng ta là khá là mạnh trong vùng cũng như là trên thế giới. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái ích lợi mà thương mại điện tử đem lại cho người tiêu dùng như sự thuận tiện rồi sự phong phú đa dạng của hàng hóa thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng vẫn còn những cái vấn đề tiêu cực, vấn đề mà dứt khoát thì chúng ta phải rất kiên quyết đấu tranh. Chẳng hạn như vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thậm chí những hàng vi phạm pháp luật còn bày bán trên thương mại điện tử. Ở đây quả thật là chúng ta cũng thấy rằng thương mại điện tử có một yếu tố mà có thể giúp cho những cái hàng hóa này nó có cơ hội. Đấy là cái yếu tố chúng tôi thường nói một cách nôm na gọi là yếu tố giấu mặt. Tức là cái yếu tố mà người ta có thể bán các thứ hàng hóa ở trên thương mại điện tử mà có thể dễ dàng không để lại dấu vết hoặc là trốn khỏi sự kiểm tra kiểm soát của các cơ quan chức năng. Thế thì đối với biện pháp này thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải sự vào cuộc của cả xã hội, bởi vì đây chính là ích lợi của cả xã hội. Thứ nhất là cái vấn đề hàng hóa. Đây là một trong những vấn đề chúng tôi cho là tối quan trọng nhất, bởi vì nếu mà chúng ta kiểm soát được tốt hàng hóa từ những nơi sản xuất, từ những nơi nhập khẩu thì hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và những cái hàng vi phạm pháp luật sẽ không có cơ hội để ra thị trường và đương nhiên là sẽ không có cơ hội có thể lên được thương mại điện tử. Cái việc hàng hóa này chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần và cũng đã rất nhiều biện pháp cùng với cơ quan chức năng, cùng các bộ, các ngành liên quan làm chặt chẽ, và chúng tôi nghĩ rằng là trong những cái việc mà chúng ta đã tiến hành gần đây, nếu mà các bạn có theo dõi việc làm của hải quan thì việc làm của tổng cục thị trường thì chúng ta cũng đã có những kết quả ban đầu. Tuy nhiên cần phải tiếp tục kiên quyết làm. Cái thứ hai là chúng ta, một cái mà chúng tôi cũng cho là hết sức quan trọng và trong những cái sự kiện gần đây, chẳng hạn như sự kiện Online Friday ở gần đây, thì chúng tôi muốn thay đổi cái văn hóa tiêu dùng của chúng ta. Tất nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận lại là chúng ta, đất nước chúng ta đã trải qua một thời gian khan hiếm hàng hóa, cho nên cái việc mà hàng hóa chỉ cốt rẻ là một cái tiềm thức rất là mạnh trong chúng ta. Tuy nhiên bằng những cái hoạt động cụ thể trong Online Friday vừa rồi, chúng tôi mong muốn để dẫn dắt một cái thói quen tiêu dùng là chúng ta sử dụng hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa chất lượng, chính hãng. Đấy là những cái tôi nghĩ là những thói quen tiêu dùng lành mạnh, không những giúp ích cho người tiêu dùng mà giúp ích cho phát triển của cả xã hội, giúp ích cho các nhà sản xuất. Bằng cái trải nghiệm thực sự sử dụng những cái hàng hóa này và thấy ích lợi lâu dài của nó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ dần dần thay đổi được cái thói quen tiêu dùng. Và đây là một trong những cái mà cơ bản để mà chúng ta có thể đánh bại được hàng giả, hàng nhái cũng như hàng kém chất lượng ở trên thương mại điện tử. Bởi vì nếu mà chúng ta không sử dụng nó, không sử dụng những cái hàng giả, hàng nhái thì chúng nó sẽ không có đất để mà
cũng có thể trên
có
thương mại điện tử,
có thể tung hoành trên thị trường. Bởi vì rõ ràng không có cung thì sẽ không có cầu thì sẽ không có cung được.
Vâng. Thưa ông, là ông vừa nêu khá là nhiều những hiệu quả đạt được trong một năm và cũng có nêu một vài những vấn đề có thể gọi là tiêu cực ở trên thương mại điện tử. Cụ thể hơn thì đến thời điểm này thì cái vấn đề đáng lo ngại nhất trong số những điều mà ông vừa nêu theo cơ quan chức năng là gì để thương mại điện tử Việt Nam có thể thực sự là tiến tới cái con số mục tiêu như là nhận định của hai ông lớn là Google và Temasek, tức là đến năm 2020 có thể đạt tới 33 tỷ đô la Mỹ đấy.
Đây thì cũng có mấy cái trở ngại mà chúng ta cũng thấy. Thứ nhất là vấn đề hàng hóa, chúng ta thấy cái hàng hóa chất lượng hàng hóa là khiến cho nhiều người khiến cho cái lòng tin cậy của cái người tiêu dùng mà khi lên thương mại điện tử nó bị sụt giảm. Đấy là một trong những cái mà chúng ta sẽ phải kiên quyết đấu tranh để mà cải thiện cái chất lượng trên thương mại điện tử. Điểm thứ hai mà chúng tôi đã đặt cho cái kế hoạch tổng thể sắp tới phát triển thương mại điện tử cho cái giai đoạn sau từ 2021 đến 2025 trong cái kế hoạch tổng thể của quốc gia của chúng ta mà chính phủ sẽ phê duyệt. Tức là gì? Tức là nếu mà các bạn nhìn thấy thì hiện nay cái thương mại điện tử của chúng ta chỉ chủ yếu phát triển ở các thành phố lớn. Ví dụ như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Kế đến thì có thể nói đến Đà Nẵng, Hải Phòng. Tuy nhiên vẫn là tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì vấn đề rõ ràng là chúng ta cần phải phát triển thương mại điện tử đến các cái thành phố khác, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa để chúng ta có thể tận dụng những cái ích lợi của thương mại điện tử như là những cái khác biệt về cả về mặt thời gian và không gian. Thế thì một trong những vấn đề đặt ra là chúng ta phải vượt qua cái trở ngại như thế nào.
Vâng.
Thì chúng tôi cũng đã có những cái chính sách rất cụ thể mà trong cái kế hoạch tổng thể sắp tới là chúng tôi cũng sẽ đề ra những biện pháp. Chẳng hạn như chúng ta phải giải quyết cái vấn đề logistics. Bây giờ vận chuyển hàng hóa là một trong những cái chi phí khá là lớn trong thương mại điện tử của chúng ta hiện nay. Kể cả các đô thị lớn thì chúng ta phải tìm cách cải thiện. Gần đây những cái hội nghị lớn như về logistics thì cũng đã bàn rất nhiều những cái vấn đề này để mà cải thiện cái logistics của chúng ta, giảm chi phí. Thế và đặc biệt đối với các vùng sâu vùng xa thì chúng tôi cũng đã bàn các việc những biện pháp cụ thể với những cái doanh nghiệp vận tải lớn, ví dụ như là VinPost, Vietempost, để mà có cái hệ thống vận chuyển, những cái trạm trung chuyển, những cái trạm mà tại những cái huyện, những cái xã mà xa xôi, để chúng ta có thể làm cái việc vận chuyển nó thuận tiện hơn và giảm tối thiểu cái chi phí. Và chỉ có thế thì chúng ta mới có thể phát triển được thương mại điện tử đến các cái vùng xa xôi. Cái một cái điểm nữa mà một cái trở ngại nữa mà trong thương mại điện tử sắp tới chúng ta phải thực hiện, đấy là việc cải tiến chất lượng hàng hóa như chúng tôi vừa nói. Và đưa các cái công nghệ mới vào. Hiện nay thì thương mại điện tử cũng là một trong mũi nhọn mà chúng ta sử dụng nhiều cái công nghệ mới. Tuy nhiên thì cái việc áp dụng vẫn chưa được phổ biến. Chỉ khi nào chúng ta áp dụng những cái công nghệ mới thì cái sự trải nghiệm của người tiêu dùng nó mới thuận tiện hơn, cũng như là cái chất lượng của hàng hóa mới được cải thiện. Chẳng hạn như là kiểm tra xuất xứ bằng blockchain, chẳng hạn như sử dụng AI để mà có thể nắm bắt được cái trend của người tiêu dùng, nắm bắt được xu hướng của người tiêu dùng để mà có thể giúp cái việc lựa chọn hàng hóa nó thuận tiện hơn. Một cái trở ngại thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên chú trọng mà cũng là cái niềm khát vọng của chúng tôi, đấy là hàng Việt. Chúng tôi rất mong muốn là chúng ta vượt qua cái trở ngại để mà đưa hàng Việt nhiều hơn lên thương mại điện tử. Hiện nay thương mại điện tử của chúng ta thì hàng Việt còn rất là ưu thế, mà hàng Việt của chúng ta là không phải là không có lợi thế cạnh tranh. Chúng ta đã xuất khẩu ra toàn thế giới, mà năm nay thì con số xuất khẩu như các bạn biết là nó xấp xỉ 500 tỷ đô, đấy cũng là một cái mốc mà rất là khá ấn tượng đối với Việt Nam.
Dạ.
Chứng tỏ là hàng hóa chúng ta có sức cạnh tranh rất cao trên thị trường, và chúng ta phải làm cho nó thực sự trên cái thị trường nội địa rồi trên cái thị trường thương mại điện tử phát triển được hàng Việt.
Vâng, thưa ông, là ông vừa nêu ra khá nhiều những giải pháp mà đã đang làm và sẽ thúc đẩy trong thời gian tới, ví dụ như là vấn đề vận chuyển sẽ được hỗ trợ như thế nào từ các cái cơ quan, từ các cái doanh nghiệp logistics để giảm giá thành, rồi là câu chuyện là phải nâng cao chất lượng của các cái mặt hàng được bán ở trên thương mại điện tử. Thế nhưng mà có một cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là thính giả và đa số người tiêu dùng đang quan tâm lo lắng nhất là chính là cái câu chuyện mà chất lượng hàng hóa của sản phẩm đấy ạ. Thì bây giờ xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy lắng nghe một vài ý kiến sau từ người dân.
Có đôi giày thì trong ảnh rất là đẹp, nhìn thì như da thật, nhưng mà Khi mà nhận về thì nhìn nó không giống như thế, da kiểu là giả da, nhưng mà đã chót đặt tiền rồi vẫn phải lấy. Bộ ga gối thì thế bảo là tơ lụa tận 5 triệu mấy, nhưng mà khi về thì có một cái ga thì như một tấm vải, chả có chun rồi chả có cái gì để móc vào đệm cả. Vỏ gối thì không dùng được.
Tôi mua một cái áo thì nhìn trên trang quảng cáo thì màu hoa đỏ rất là đẹp tươi, nhưng khi mà mua về thì màu lại rất là xỉn và tối. Hoặc là thậm chí những cái website nổi tiếng như Zara chẳng muốn mua một cái chân váy màu ánh kim, nhưng mà khi mà nhờ em mua về, như em gái tôi mua về thì lúc nhìn ở ngoài nó như là cái giấy bạc bị vò nhầu ấy. Cũng có những cái shop mà người ta bán hoa quả trên Facebook quảng cáo cherry rất là ngon là đẹp, thì tôi cũng mua hai cân về nhà, nhưng mà khi dở ra thì phía trên thì đẹp nhưng ở dưới là toàn độ những cái quả hỏng, quả ung.
Vâng, thưa ông nghĩ sao về điều này?
Đây là một thực tế, và như là một người tiêu dùng thì tôi cũng có trải nghiệm tương tự như vậy. Thế và các bạn cũng biết là đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi hết sức tập trung và cố gắng đưa những cái công nghệ mới vào, cũng như là những cái biện pháp cùng với các bộ các ngành để mà đấu tranh. Gần đây nhất thì chúng tôi đã khai trương cái hệ thống quản lý giải quyết khiếu nại của các khách hàng trên thương mại điện tử. Và đặc biệt của cái hệ thống này là chúng ta có thể chia sẻ thông tin một cách tức thời đến tất cả các cơ quan liên quan. Thậm chí là chúng tôi có những cái account đến tất cả các cái cơ quan quản lý thị trường ở các địa phương. Thế thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà chúng ta có một hệ thống có thể chia sẻ thông tin như thế thì các cái hệ thống lực lượng sẽ vào cuộc rất là nhanh. Và đặc biệt là những cái thông tin mà chúng ta nhận được về hàng hóa chủ yếu là xuất phát từ người tiêu dùng. Cho nên là nếu mà chúng ta có một cái hệ thống mà tiếp nhận giải quyết các cái khiếu nại của khách hàng tốt hơn, lưu trữ dữ liệu tốt hơn, chia sẻ tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng cái việc đấu tranh đối với những cái hiện tượng như vậy sẽ hiệu quả rất nhiều.
Vâng, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự có chủ đề là thương mại điện tử, tiềm năng phát triển và những vấn đề đặt ra đối với cơ quan quản lý. Với sự tham gia của khách mời là ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương. Quý vị và các bạn quan tâm, vui lòng kết nối tới các đường dây nóng là 0243 934 1040 hoặc là 02435 563 563. Thưa ông Đặng Hoàng Hải, ông vừa nêu ra một vài những biện pháp, những cái giải pháp mà cơ quan chức năng đang thực hiện để hỗ trợ người dân trong cái việc là mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đấy. Ví dụ như câu chuyện là có hệ thống cổng thông tin mới, đúng không ạ? Thì thưa ông là người dân khi mà, cụ thể hơn một chút là người dân khi mà mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì sẽ phải tiến hành như thế nào để có thể được hỗ trợ, và cụ thể hơn nữa thì cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ như thế nào?
Trước hết là chúng tôi đã chia sẻ cái hệ thống ấy tới tất cả các sàn thương mại điện tử cũng như cái website bán hàng. Như thế là khi các bạn mà vào những cái website mua hàng hoặc là vào những cái sàn thương mại điện tử thì các bạn sẽ thấy cái đường link này. Và cái đường link này là cái đường link rất là thuận tiện. Các bạn có bất cứ những cái phản ánh nào, các bạn có thể vào ngay lập tức và gửi những cái phản ánh đến một cái trung tâm thông tin. Và cái trung tâm thông tin này sẽ chia sẻ cái thông tin này đến tất cả các cơ quan chức năng cần thiết. Chúng tôi nghĩ rằng là với cái sự hợp sức của các bạn cũng như hợp sức của toàn xã hội thì chúng ta sẽ có những biện pháp rất là hữu hiệu để mà đối phó với tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Vâng, thưa ông là qua đường dây nóng của chương trình thì chúng ta đã nhận được ý kiến cần được trao đổi từ thính giả. Xin mời ông cùng quý vị lắng nghe. Alo ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên và vị khách mời.
Xin chào anh có điều gì trao đổi với ông Đặng Hoàng Hải?
Vâng, tôi xin hỏi vị khách mời cho hai câu hỏi, mấy câu hỏi thế này. Thứ nhất, thế thì chúng ta bán hàng điện tử qua mạng như vậy, như chúng tôi có dùng Facebook thì người ta cũng bán qua như vậy, tại sao người ta không đóng thuế và trả phí cho chúng tôi? Bởi vì mạng chúng tôi sử dụng mạng, đó là một cái. Rồi cũng như chúng ta kinh doanh ở ngoài chợ, chúng ta cũng phải đóng thuế chợ chứ, đó là một cái. Cái thứ hai nữa là cơ quan nào quản lý các cái những trang hà, trang ba, trên mạng như vậy? Bởi vì chúng tôi thấy những cái mặt hàng rất trôi nổi, làm nó mang tính thủ công thôi mà cũng nói là kỹ thuật như thế này thế nọ thế kia, thì tôi chả biết cái cơ quan nào quản lý bán tràn lan trên mạng như vậy. Thì xin hỏi ông rằng cơ quan nào quản lý, mà quản lý cách quản lý như thế nào? Dạ, xin hết.
Dạ vâng, cảm ơn thính giả. Xin mời ông Đặng Hoàng Hải.
Thứ nhất về Facebook thì hiện nay Facebook cũng là một trong những cái hệ thống mà rất nhiều hàng hóa được bán qua Facebook. Thực ra cái việc này thì không có cái gì là xấu cả. Trên thế giới cũng như là tại Việt Nam thì chúng ta để mà phát triển thương mại điện tử thì bán qua Facebook cũng là một phương tiện tốt. Và nếu mà nó lành mạnh thì tôi cho rằng đấy là một trong những cái mà chúng ta cần phải thúc đẩy. Nếu mà quay lại câu chuyện thuế thì theo quy định hiện hành thì những người bán trên Facebook vẫn phải đóng thuế, và tôi hiểu rằng là các cơ quan chức năng như là cơ quan thuế bên Bộ Tài chính thì họ cũng đã làm những cái biện pháp cần thiết, và sắp tới thì cũng sắp tới họ cũng sẽ sửa đổi những cái điều khoản liên quan đến thuế, liên quan đến những cái hệ thống bán qua như là Facebook. Thì cái việc thu thuế thì chắc chắn sẽ hữu hiệu hơn, nhất là với sự hợp tác với Facebook trong cái thời gian gần đây, trong những sự trao đổi chúng tôi thấy giữa chúng tôi với Facebook, giữa chúng tôi với Bộ Thông tin Truyền thông, cũng như giữa Facebook với lại Bộ Tài chính, thì chắc chắn là có những cái biện pháp hợp tác từ Facebook thì cái việc thu thuế nó sẽ giản tiện hơn. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn nhận là một vấn đề là chúng ta cần đấy là bán qua Facebook hàng hóa một cách lành mạnh. Còn với việc thu thuế thì thực ra đây cũng có rất nhiều quan điểm. Một số nước họ cam kết luôn là 5 năm hoặc 10 năm họ không thu thuế đối với thương mại điện tử. Vì họ đấy cho rằng đấy là một cái nơi mà nó sẽ đem lại ích lợi cho toàn xã hội. Thế cho nên là cái việc thu thuế của thương mại điện tử không cần thiết. Và cái thuế tuy rằng không thu thuế nhưng mà cái ích lợi mà nó đem lại trong xã hội thì nó sẽ bù đắp vào cái số thuế mà chúng ta sẽ thu. Thì đấy cũng là một cái quan điểm mà chúng ta cũng nên xem xét. Thứ hai là nếu quay lại cái vấn đề kiểm soát hàng hóa thì như tôi cũng đã nói, vấn đề ở đây là vấn đề hàng hóa chứ không phải vấn đề của thương mại điện tử. Thế thì chúng ta phải kiểm tra tận gốc cái việc sản xuất hàng hóa. Với những quy định hiện nay thì chúng ta có những cái chế tài cũng khá là chặt chẽ. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng cần cái sự kiểm tra chặt chẽ của các cơ quan chức năng cũng như là chính cái sự phát hiện của người tiêu dùng. Những cái khiếu nại, những cái tố cáo của người tiêu dùng chính là những cái cơ sở mà chúng tôi phát hiện và đấu tranh với những cái sự hàng hóa kém chất lượng, và chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận được sớm hơn những cái sự phản hồi người tiêu dùng.
Vâng, vị thính giả vừa rồi muốn hy vọng là ông có thể gần như là chỉ rõ ra đấy, những cơ quan nào có cái trách nhiệm trong cái vấn đề là quản lý bán hàng trên mạng.
Hiện nay thì các cái cơ quan mà hiện nay chúng tôi hợp tác chặt chẽ nhất thì đấy là Tổng cục Thị trường và Bộ Công an. Với cái chức năng của chúng tôi thì chúng tôi từ những khiếu nại của người tiêu dùng hoặc là những cái sự phát hiện của các sàn cũng có nhiều website thì chúng tôi định danh nhanh chóng những cái cơ sở hoặc là những cái doanh nghiệp mà bán những hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. Sau khi định danh xong thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thị trường và Bộ Công an vào cuộc. Tổng cục Thị trường sẽ quản lý về hàng hóa, sẽ xác định xem hàng hóa ấy có vi phạm hay không, và nếu có dấu hiệu hình sự thì Bộ Công an sẽ vào cuộc. Thì đấy là những cái cơ quan chức năng mà chúng ta hiện nay đang thực hiện hợp tác hết sức chặt chẽ. Về việc nếu mà xâm phạm sở hữu trí tuệ thì chúng tôi cũng sự kết hợp cũng rất chặt chẽ với Bộ Khoa học Công nghệ để xác định xem các hàng hóa có xâm phạm sở hữu trí tuệ hay không.
Vâng, thưa ông, là trở lại với nhận định của Google và Temasek ngay từ đầu đấy, là kinh tế Việt Nam, Internet Việt Nam có thể đạt tới 33 tỷ đô la Mỹ vào năm sau. Hoặc chính là cái con số mục tiêu do là cơ quan chức năng Việt Nam có đề ra, một con số mục tiêu cụ thể vào năm 2020 như thế nào?
Thực ra thì cái con số ấy thì có vẻ là sẽ rất đúng nếu đối với cái tốc độ tăng trưởng hiện nay của chúng ta. Tốc độ tăng trưởng của chúng ta hiện nay trung bình là 30% một năm, và mấy năm gần đây thì thậm chí còn cao hơn. Thế thì với cái con số ấy thì nếu với cái tốc độ tăng trưởng như vậy thì cái con số ấy thì hoàn toàn là hiện thực. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ có thể có được cái con số ấy.
Vâng, vậy thì ngoài những cái yếu tố như ông vừa nêu, tức là cần sự hỗ trợ từ phối hợp từ các cái cơ quan chức năng hay là bên mua bên bán nữa đấy ạ, thì thưa ông là với vai trò trách nhiệm của bên mua bên bán thì ngoài ra thì cần những cái điều kiện gì khác nữa để kinh tế Internet Việt Nam thực sự là có thể đạt được cái con số mục tiêu đấy?
Thì tôi cũng đã nói trong cái kế hoạch tổng thể hiện nay chúng tôi mà sẽ sắp tới sẽ trình chính phủ để phê duyệt thì có một loạt các cái biện pháp đấy, và mấy cái biện pháp chủ yếu mà chúng tôi cũng vừa nhắc đến. Một là chúng ta phải phát triển thương mại điện tử rộng hơn với cái không gian rộng hơn thay vì là nhằm vào những cái thành phố lớn hiện nay. Cái thứ hai là chúng ta phải đưa được những cái công nghệ mới để mà quản lý tốt hơn chất lượng, cũng như là tạo thêm sự thuận tiện, giảm chi phí cho thương mại điện tử. Và cái thứ ba là chúng ta phải phát triển hàng Việt, vì hàng Việt đấy là cái cơ sở để chúng ta tận dụng thương mại điện tử, đem lại cái ích lợi cho những cái vùng sâu vùng xa, những cái bà con mà ở những cái vùng mà chúng ta qua thương mại điện tử chúng ta có thể khắc phục được cái sự khác biệt về không gian, thời gian, cũng như hàng Việt cũng đem lại cái sự cạnh tranh cho lành mạnh cho những nhà sản xuất hàng Việt, và đấy là một trong những cái động lực để phát triển kinh tế của cả đất nước cũng như là phát triển thương mại điện tử.
Và ví dụ như là có cần một cái điều kiện gì về mặt chủ trương chính sách để thực sự là thương mại điện tử phát triển được?
Về chính sách thì năm 2020 chúng tôi sẽ xem xét và sửa đổi lại cái nghị định 52 là một trong những nghị định cốt lõi hiện nay đang là cái hành lang pháp lý cho thương mại điện tử. Và đồng thời thì cũng là cùng với các bộ các ngành khác thì chúng tôi cũng đang xem xét các cái biện pháp hành chính cũng như là các cái biện pháp chế tài để mà có thể chúng ta xử phạt nghiêm khắc hơn đối với thương mại điện tử để chúng ta ngăn ngừa cái việc mà xâm phạm cái chất lượng hàng hóa trên thương mại điện tử. Đồng thời thì cũng như các bạn nói thì chúng tôi cũng đã bàn những cái biện pháp mà thúc đẩy của nhà nước để mà giúp cho cái sự phát triển của thương mại điện tử toàn diện hơn.
Vâng, một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã tham gia chương trình.
Xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Trang và ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương với câu chuyện thời sự thương mại điện tử, tiềm năng phát triển và những vấn đề đặt ra trong quản lý.